là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế và hoạt động hội ở cơ sở. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức thành công nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn du khách, đồng thời tích cực tuyên truyền quảng bá điểm đến và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến với du khách như danh thắng đặc biệt Dù Bậc Thang Mù Căng Chải, một trong 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới. Điểm dù lượn Khao Phạ được giới phi công đánh giá là một trong 4 điểm bay đẹp trên cả nước và là điểm bay đẹp nhất trong 10 điểm bay của thế giới. Hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khen và nghệ thuật dùng sóc ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Nhờ đó, trong năm qua, huyện Mù Căng Chải đã đón được trên 360.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 365 tỷ đồng. Năm 2024, huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững, chế tác các sản phẩm lưu niệm phong phú, chế biến các món ăn đặc sản truyền thống của địa phương để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa con người mảnh đất vùng cao này.
Năm 2023, trên 4,7 tấn cá giống trị giá hơn 2 tỷ đồng đã được Trung tâm Thủy sản tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Yên Bình thả bổ sung vào hồ Thác Bà, chủ yếu là cá mè, trôi và vược, được lấy từ các trại cá giống Yên Bình, trại cá giống thủy sản Nghĩa Lộ và khu sản xuất giống thủy sản thực nghiệm. Qua đánh giá nghiệm thu cá giống thả năm 2023, tỷ lệ sống đạt trên 90%. Cùng với thả bổ sung nguồn lợi thủy sản, các cơ quan chức năng và huyện Yên Bình đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp cùng các xã ven hồ, tăng cường kiểm tra giám sát tình trạng đánh bắt thủy sản của người dân, đồng thời thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản.
Công trình Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, cơ sở 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thăng Long Hà Nội thi công có giá trị đầu tư 90 tỷ đồng, được xây dựng trên mặt bằng gần 5 ha, gồm 10 hạng mục. Đến nay, các khu nhà đã được xây dựng phần xong phần thô, đạt 85% khối lượng công việc. Hiện tại, nhà thầu đang tập trung thi công các phần việc còn lại như xây dựng khuôn viên, đường giao thông nội bộ và điện nước. Phấn đấu đến cuối quý 2 năm 2024 sẽ hoàn thành, đưa công trình vào phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội.
Công an huyện Trấn Yên vừa tiến hành xác minh kiểm tra thực tế và phát hiện một công dân sinh năm 63 có hộ khẩu thường trú ở xã Tân Đồng cùng một số công dân khác trên địa bàn xã đang tập luyện pháp luân công, sử dụng tài liệu xuất bản phẩm không có nhà xuất bản nội dung liên quan đến pháp luân công. Qua làm việc, những người này đã thừa nhận đang luyện tập pháp luân công và công dân ở xã Tân Đồng đã tự giác giao nộp cho cơ quan công an 68 cuốn sách bao gồm nhiều đầu sách khác nhau liên quan đến pháp luân công, 26 tập tài liệu photo có nội dung liên quan đến pháp luân công, 13 móc treo in dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, 60 tấm thẻ giấy có nội dung liên quan pháp luân công và thừa nhận hành vi phát tán tài liệu liên quan đến pháp luân công. Công an huyện đã tạm giữ các ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất bản, không để phát tán ra cộng đồng và phục vụ việc xử lý tiếp theo. Hiện Công an huyện Trấn Yên đang củng cố hồ sơ tham mưu xử lý đối với hành vi vi phạm theo quy định.
Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án 8 thực hiện gồm 4 nội dung với 16 nhóm hoạt động, tập trung tuyên truyền vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Huyện Văn Chấn đã triển khai thành lập 69 tổ truyền thông cộng đồng tại 16 xã thị trấn, tổ chức 11 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình tổ truyền thông cộng đồng cho 560 thành viên của 69 tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức 56 sự kiện truyền thông, thu hút gần 7.000 lượt người tham gia. Thành lập 7 địa chỉ tin cậy cộng đồng hỗ trợ một nạn nhân bạo lực tạm trú tại địa chỉ và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình tại xã Suối Giàng. Tổng ngân sách được phân bổ cho dự án 8 năm 2022 là 2023 là 4,7 tỷ đồng, đã giải ngân trên 4,3 tỷ đồng. Trong năm 2024, huyện Văn Chấn sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu thành lập các mô hình, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động những mô hình đã thành lập, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số các cấp, cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, đảm bảo đạt chỉ tiêu giai đoạn đã đặt ra, tăng cường phối hợp và phát huy thế mạnh của các sở ngành liên quan tham gia thực hiện các hoạt động cụ thể thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. Câu hỏi được đặt ra, vì sao tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để? Phải chăng chúng ta chưa đánh giá chính xác hết mức độ, thực chất của tình hình, chưa chỉ rõ hết nguyên nhân, chưa đề ra được hết các giải pháp đồng bộ và đủ mạnh, hay thiếu các điều kiện để thực hiện giải pháp? Muốn phòng chống tham nhũng tiêu cực, hạn chế cán bộ, đảng viên bị suy thoái, sa ngã, thì cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, đặc biệt là ban hành các quy chế, quy định chặt chẽ để nhốt quyền lực trong lồng cơ chế, thì mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn biết nói không trước những lời nhờ vả vượt quá khả năng và quyền hạn của mình để tránh vi phạm pháp luật. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thể hiện bản lĩnh tiên phong gương mẫu, chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, xa rời thực tế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tăng cường tự phê bình và phê bình, giúp đảng viên nhận ra sai lầm, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục.
Các thiết chế văn hóa ở cơ sở là một phần không thể thiếu của xã hội, đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và là cầu nối quan trọng để truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Mặc dù có tầm quan trọng như vậy, nhưng thời gian qua, việc xây dựng và sử dụng các hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở nhiều địa phương còn hạn chế. Nhằm khắc phục những hạn chế trong xây dựng quản lý hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, thời gian tới các bộ ngành địa phương cần tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách liên quan trên tinh thần xác định rõ những khó khăn vướng mắc và có đề xuất hướng xử lý cụ thể, nhất là liên quan đến tổ chức bộ máy nhân lực, mô hình quản lý hoạt động và tài chính. Cùng với đó, chú trọng việc tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng cần đặc biệt chú trọng đến xây dựng kiện toàn mô hình làng văn hóa, nhà văn hóa thôn bản, tạo không gian môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh và nhân văn. Qua đó góp phần giúp các thiết chế văn hóa ngày càng được kiện toàn theo hướng thiết thực hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Dự báo hàng hóa nông sản, đặc biệt là nhóm hàng rau quả, lúa gạo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024. Song để mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 đến 55 tỷ đô la, đòi hỏi ngành nông nghiệp linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với chính sách của đối tác nhập khẩu cũng như hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đơn hàng. Thực tế thời gian gần đây, hàng nông sản Việt Nam đã có nhiều mặt hàng ghi dấu ấn với thế giới. Với những thế mạnh, vị thế, uy tín của nông sản Việt Nam ngày càng được khẳng định cho thấy, chúng ta đang có lợi thế rất lớn hướng đến những kỷ lục mới trong năm 2024. Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp bứt phá, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để nâng chất lượng cho hàng nông sản xuất khẩu. Việt Nam hiện đang tham gia 19 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Trong đó có 16 hiệp định đã ký kết chính thức và 3 hiệp định đang tiến hành đàm phán. Đây là thuận lợi lớn cho ngành nông nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức trong tuân thủ cam kết bắt buộc áp dụng cùng các quy định về biện pháp kiểm dịch động thực vật khi xuất khẩu hàng hóa.
Chú trọng nâng cao chất lượng lao động, duy trì phát triển thị trường phù hợp với trình độ kỹ năng của người lao động Việt Nam được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong thời gian tới, cánh cửa để người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc được dự báo sẽ rộng mở hơn với nhiều sự lựa chọn, đa dạng ngành nghề và thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tại hội thảo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng thông tin năm 2024 sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
Tràn lan những hội nhóm khó kiểm soát trên mạng xã hội khiến học sinh dễ trở thành nạn nhân của bạo lực, bắt nạt học đường. Xa hơn nữa là những trò lừa đảo tinh vi nhắm vào học sinh. Theo các nhà giáo và chuyên gia giáo dục, các hội nhóm trên mạng tích cực cũng nhiều nhưng tiêu cực cũng không thiếu. Vì thế cách tốt nhất là giúp học sinh có kỹ năng tự bảo vệ bản thân để không rơi vào các rủi ro cạm bẫy từ không gian mạng. Thạc sĩ Tiêu Minh Sơn, chuyên gia tư vấn tâm lý cho biết, theo nhiều tài liệu nghiên cứu của các tổ chức uy tín trên thế giới, tỷ lệ người dùng Internet trên thế giới là 62,5%, ở Việt Nam là 73,1%. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, các em lại vô tình tạo ra hoặc vướng vào một drama khác. Do chưa có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xử lý, nên các em dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý. Theo Thạc sĩ Sơn, trước khi đăng tải một hình ảnh, trạng thái cá nhân lên mạng xã hội, học sinh cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng tải, tuyệt đối không công khai số điện thoại, tên trường, địa chỉ email cá nhân lên mạng xã hội. Ngoài ra, khi rơi vào tình huống bị bắt nạt trên mạng xã hội, học sinh cần bình tĩnh, xác định nút thắt ở đâu để tháo gỡ. Bạo lực có nguyên nhân từ ai, việc gì, từ đó nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô, cha mẹ, đơn vị chức năng để có hướng giải quyết phù hợp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ ngày 17 tháng 1 đã đưa nhóm Houthi tại Yemen trở lại danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thương mại trong và xung quanh Biển Đỏ. Việc đưa Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố đồng nghĩa với việc cấm người dân và các công ty Mỹ hỗ trợ cho nhóm phiến quân, đồng thời yêu cầu các tổ chức tài chính Hoa Kỳ đóng băng nguồn tiền của Houthi. Các thủ lĩnh Houthi cho biết các cuộc tấn công nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza và sẽ tiếp tục cho đến khi Israel chấm dứt chiến sự. Năm 2020, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Tuy nhiên, đến thời chính quyền Tổng thống Biden, Mỹ đã loại nhóm phiến quân khỏi danh sách khủng bố nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen, nơi Houthi đóng quân. Ngày 17 tháng 1, Thống đốc bang Ozo, Nigeria cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 77 người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một khu dân cư ở Ibadan. Theo Thống đốc bang Odoseyi Makinde, vụ nổ xảy ra tại một khu nhà riêng ở khu vực Bodiga thuộc thành phố Ibadan. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy một thiết bị nổ do một số thợ mỏ cất giấu bất hợp pháp tại một ngôi nhà ở Bodiga đã gây ra vụ việc. Truyền thông địa phương đưa tin một số ngôi nhà xung quanh hiện trường đã bị đổ sập do sức ép của vụ nổ. Hiện nhân viên cứu hộ khẩn cấp và đang khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường vụ nổ. Chính quyền bang Odo tuyên bố sẽ hỗ trợ tất cả cho những người có nhà cửa bị hư hại xây dựng lại cuộc sống. Ngày 18 tháng 1, giới chức Thái Lan cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphanburi đã tăng lên ít nhất 23 người. Ngay sau vụ nổ, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời nhanh chóng đưa ra các quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra. Trong khi đó, giới chức Thái Lan cho biết thảm họa xảy ra chưa đầy một năm sau vụ nổ lớn tại kho pháo hoa ở miền nam nước này, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo số liệu thống kê mới nhất do tỉnh Ishikawa của Nhật Bản công bố, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở bán đảo Noto đã tăng lên 232 người, hơn 1.000 người bị thương và 21 người mất tích. Số liệu thống kê cho thấy trong số các nạn nhân thiệt mạng do động đất có 99 người ở thành phố Suzu, 98 người thành phố Wajima và 35 người ở các nơi khác. Ngoài ra, trận động đất còn khiến hơn 1.000 người bị thương và gần 22.400 ngôi nhà bị hư hại. Số ngôi nhà bị hư hại được xác nhận chưa bao gồm thiệt hại ở thành phố Wajima và thành phố Suzu. Dự kiến số lượng nhà bị hư hại có thể tăng đáng kể trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, chị Lường Thị Hoàn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, đặc biệt là phát triển kinh tế. Để những sản phẩm truyền thống của dân tộc Thái quê hương mình được đến gần hơn với khách hàng, chị còn đứng ra vận động chị em thành lập tổ hợp tác sản xuất kinh doanh thịt hun khói xã Nghĩa An, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên phụ nữ.
Gia đình chị Lường Thị Hoàn có nghề làm sản phẩm thịt sấy nổi tiếng từ nhiều năm nay ở thị xã Nghĩa Lộ. Nhận thấy nhu cầu của thị trường còn lớn, trong khi bà con trong vùng chỉ sản xuất với số lượng ít, nên từ năm 2020, với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An, chị Hoàn đã vận động hội viên tham gia tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh thịt hun khói xã Nghĩa An. Hầu hết chị em đều là người ở thôn Điêu 2 và Điêu 3, người có nghề làm thịt sấy lâu đời. Khi tham gia vào tổ hợp tác, các thành viên được hỗ trợ lẫn nhau từ khâu chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, phương thức bán hàng cũng được chị em đổi mới, tăng cường bán qua mạng, nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thị trường ngày càng được mở rộng hơn trước. Chị Nguyễn Thị Miền, thành viên tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh thịt hun khói xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Từ khi tham gia tổ hợp tác xã thịt hun khói thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho các tổ viên trong tổ. Hội viên thì phát triển được kinh tế trong gia đình và đưa nền kinh tế gia đình nó một ngày một khấm khá hơn ạ.
Tết Nguyên đán sắp đến gần, nhu cầu thị trường về thịt sấy càng cao thì chị em trong tổ hợp tác lại càng bận rộn hơn. Các chị thay phiên nhau đến hỗ trợ từng nhà để sản xuất. Là gia đình có truyền thống làm thịt sấy lâu đời, chị Hoàn tận tình hỗ trợ các chị em cách làm thịt sấy, cách bán hàng qua mạng. Việc làm thịt sấy tuy không khó, nhưng để thịt ngon và có vị đặc trưng riêng của người Thái Nghĩa Lộ phải kỳ công và có công sức và công thức ướp riêng. Sau đó sấy bằng than củi để xa cho thịt chín dần, không nên sấy khô quá, ăn sẽ bị dai và cứng, mất vị ngọt. Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Đối với sản xuất và kinh doanh thịt hun khói ấy, thì nó là được làm tại nhà, không phải đi dầm mưa dãi nắng như kiểu mình đi làm ruộng, và cái thu nhập của nó thì ổn định hơn rất là nhiều. Nếu mà làm ruộng thì cái thu nhập thì một năm mình chỉ thu hoạch 2 vụ, còn thịt hun khói thì mình có thể kinh doanh và sản xuất cả năm, quanh năm được ạ.
Với sự hoạt động tích cực của các thành viên tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh thịt hun khói xã Nghĩa An, doanh thu của tổ hợp tác ngày càng tăng. Và quan trọng, các sản phẩm thịt trâu sấy, lợn sấy, lạp xưởng, thịt ba chỉ hun khói của tổ hợp tác giờ đã được công chúng biết tới nhiều hơn do thịt có vị thơm ngon. Không chỉ bán trong tỉnh, các chị đã bán các đơn hàng tận miền Nam và thậm chí ra nước ngoài. Năm 2023, tổ hợp tác đã sản xuất bán được trên 5 tấn sản phẩm các loại, đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng. Thu nhập của các gia đình thành viên tổ hợp tác đạt trung bình 200 triệu đồng một hộ khi đã trừ chi phí. Riêng gia đình chị Hoàn sản xuất tiêu thụ gần 2 tấn sản phẩm. Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Tới đây thì tôi cũng sẽ vận động các chị em trong thôn và cũng như là toàn xã sẽ mở rộng cái kinh doanh thịt hun khói này cho nhiều chị em được làm, được kinh doanh và được tạo cái nguồn thu nhập ổn định cho chị em.
Hiện nay với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, chị Lương Thị Hoàn đã luôn khẳng định năng lực, sự nhiệt tình và sức trẻ trong công việc, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để không chỉ đưa phong trào hội ngày càng phát triển mà còn giúp hội viên có thêm việc làm và thu nhập ổn định. Chị Hoàn cũng vinh dự là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở duy nhất của tỉnh tham gia Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là thời điểm thường phát sinh nhiều tội phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Để giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm nào cũng vậy, dịp cuối năm, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo nổ luôn diễn biến phức tạp. Do vậy, phòng chống và đấu tranh với tội phạm này là một trong nhiệm vụ được Công an thành phố Yên Bái đặt lên hàng đầu. Ngay trong ngày đầu tiên ra quân phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán 15 tháng 12, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại đường Ngô Minh Loan, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái phát hiện Hoàng Minh Tiến, sinh năm 1996, trú thôn Thiên Bỉu, xã Thượng Mừng La, huyện Văn Chấn, điều khiển xe mô tô chở 2 thùng xốp màu trắng, bên trong có chứa các cuộn pháo nổ có trọng lượng 44 kg. Ngay sau đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, Công an thành phố Yên Bái tiếp tục phát hiện một trường hợp tự sản xuất pháo tại nhà, thu giữ gần 20 kg pháo. Thiếu tá Khuất Thị Thu Hằng, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Đội cảnh sát kinh tế cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đội, các tổ công tác. Và nhiệm vụ chính của chúng tôi là sẽ tập trung vào đấu tranh các mặt hàng trên lĩnh vực để chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Và ngoài ra thì theo chức năng nhiệm vụ của đội cảnh sát kinh tế của công an thành phố thì chúng tôi có cả chức năng về môi trường. Chúng tôi sẽ kiểm tra về an toàn thực phẩm, về việc đánh đổ thải đất trên địa bàn. Và ngoài ra thì cũng tăng cường đối với công tác đấu tranh phòng chống pháo nổ. Và điển hình vừa rồi thì trong mở đầu đợt cao điểm thì đội cảnh sát kinh tế chúng tôi đã vừa kiểm tra và bắt giữ được 2 vụ pháo và đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Cùng với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, dịp cuối năm cũng thường phát sinh tội phạm về ma túy, đặc biệt là tại thành phố Yên Bái nơi có trên 200 người nghiện. Đây là điều kiện để các đối tượng tàng trữ và vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Trước thực trạng đó, để làm tốt công tác phòng chống tội phạm, Công an thành phố Yên Bái đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa về ma túy, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Bởi đây là đối tượng dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy và buôn bán các dạng ma túy mới. Do đó, Công an thành phố đã tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để người dân nắm rõ về vấn đề để đề phòng. Thượng úy Phạm Thế Duyệt, Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay thì tội phạm ma túy thì đương nhiên loại tội phạm này là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Có những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt và luôn trốn tránh cái sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Và có những cái phương thức thủ đoạn mới để áp dụng để các đối tượng áp dụng những phương thức thủ đoạn mới trong quá trình cất giấu, vận chuyển, mua bán nên là cũng gây những khó khăn nhất định. trong quá trình khám phá các vụ án và điều tra. Thì hiện nay thì một số những vụ án mới hiện nay thì có áp dụng cả những mua bán qua mạng hoặc là những cái phương thức thủ đoạn tinh vi hơn so với những cái thời gian trước. Nên là bản thân đội thì cũng tích cực nắm bắt tình hình để có những cái phương án để đấu tranh bắt giữ cho sao cho đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả.
Chỉ tính riêng từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán từ ngày 15 tháng 12 đến nay, Công an thành phố Yên Bái đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc vi phạm, trong đó có 3 vụ vi phạm lĩnh vực kinh tế, 2 vụ buôn bán vận chuyển ma túy, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Nguyễn Tiến Đỗ, trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Công an thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các đội vụ công an phường xã đồng loạt ra quân tổ chức nắm tình hình, đấu tranh bắt giữ xử lý đối với vi phạm luật, cũng như tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến giao thông, đặc biệt là xây dựng kế hoạch để đấu tranh bắt giữ xử lý đối với hành vi thanh thiếu niên hư lạng lách đánh võng trên tuyến đường vào buổi tối và gây bất an cho người dân, cũng như tăng cường biện pháp kiểm tra bắt giữ xử lý các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán.
Cùng với sự quyết tâm của lực lượng Công an thành phố Yên Bái trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì rất cần sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết và tạo tiền đề quan trọng để thành phố Yên Bái phát triển kinh tế xã hội, xứng tầm là đô thị loại 2.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi, bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống tú lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.